โมอะริดาภัพนโมบงสุทิตกาโมนิภัพcùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ này chúng ta bắt đầu tiếp tục tiếp nối chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2012. Nghe nói ngày 12 tháng 12 năm 2012 đó người ta làm đám cưới dữ lắm. Bữa nay thì mình làm việc nhắc nhở tu học từ xa này thì nhằm ngày 13 tháng 12, 2012, nhằm ngày mùng 1 tháng 11, năm Nhâm Thìn. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái đối tượng tham thiền kỳ thứ 197, cái bài thơ để làm đối tượng tham thiền đó là Tà Dương Bối Cảnh. Cái nhân đề của cái bài thơ Tà Dương Bối Cảnh mà gọi là đối tượng tham thiền, để mà tham thiền đó là một cái chuyện mà đa số người cho là kỳ lạ, bởi vì cái từ đó nghe ra thì chẳng có trời trời Phật Phật thánh thánh thần thần gì hết á, vậy mà gọi là đối tượng tham thiền là sao? Đó là một câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra để tự trả lời bằng cái hiểu biết của mình về giáo lý Đạo Phật. Tôi xin nhắc nhở Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ, hàng đệ tử Phật của chúng ta cách Phật lâu xa, chúng ta chết lặng, chết lúng sình. Trên đường tu tập của chúng ta chết ngợp, chết lúng sình, chết lặng hợp ở trong cái đầm, cái hồ bùng lầy nước đục, do chúng ta quá đam mê quỷ quỷ thần thần, trời trời Phật Phật, chúng ta đam mê, chúng ta lặng hợp trong đó, thích thần thần, thánh thánh, quỷ quỷ, ma ma, trời trời Phật Phật, chúng ta sợ cái đó gì lắm. Mà cái đó là đào tạo do các vị tiền bối cả 2000 năm nay, các vị tiền bối dẫn đạo sai lầm, dẫn đạo người để tới Phật chúng ta đi vào, một là phần nhiều là những người dẫn đạo đi sai lầm trong đạo Phật, rất không có người dẫn đạo nhất thần giáo, mà là cứ đùng, cứ đẩy, cứ dẫn đi vào con đường đa thần giáo. Đa thần giáo là đào tạo cho một cái tâm hồn yếu đuối, sợ ma, thấp nhất là ma, người ta cho là quỷ, là nó dữ hơn ma chút, sợ ma, rồi sợ quỷ. Rồi cái chỗ mà người ta tôn kính là thần. Tôn kính hơn nữa, chút nữa đó người ta gọi là thánh. Rồi như những người đạo Phật của chúng ta mà tôn kính hơn thần thánh nữa đó là Bồ Tát. Và cao nhất mới tới Phật Tổ Như Lai. Thì chứng gặp ở trong đó, lần hợp trong đó, người ta đào tạo ra lại, lại kinh khiếp của người, lại mấy ngàn lại, gọi là Tam Thiên Phật. Còn có người lại Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi còn mấy ông tổ lặt vặt thì dạy lại sám hối. Tổ gọi là tổ lặt vặt. Tôi nói như vậy là nhiều người bực bội tôi dữ lắm. Nhưng mà cái điều đó bực bội là tại vì các vị bực bội chứ còn tôi dựa theo Phật tôi nói. Ông Phật của chúng ta đâu có cần ai lại đâu. Nếu mà Phật mà của chúng ta mà cần lại, cần cúng, cần khấn thì nó thành ra cái thành phần mà đam mê cái thượng đội, mà cái người mà chịu đam mê thượng đội là cái người đó hạ đạp thượng đội, hạ đạp cái tục ngữ của dân gian người ta nói vậy. Cho nên Đức Phật của chúng ta không cần đội. Vì vậy cho nên đường lối tu hành của đạo Phật chúng ta và bản thân Đức Phật chúng ta không bao giờ có đạp ai. Cho nên Đức Phật chúng ta không cần lại đâu, càng không cần khấn. Đừng có khấn cái gì hết á. Chứ khấn là nói theo miền Bắc. Nói rất là đúng nghĩa, đúng từ. Còn miền Nam đó thì là ít có dùng chữ khấn lắm. Mà gọi là vái. Vái ông, vái bà, vái trời, vái Phật. Chữ vái là không phải chữ vái ở miền Bắc, chữ vái tức là lại. Thành ra miền Bắc là dùng chữ khấn vái, hai cái từ rất là rõ nghĩa. Khấn là giáng sinh đó, giáng sinh đủ thứ. Cũng có dĩa trái cây à. Có cây nhang mà vang sinh đủ thứ hết. Thành ra Đức Phật chúng ta không cần khấn, không cần vái. Mà Đức Phật chúng ta là cần nói. Đức Phật nói và để cho mọi người nghe. Tôi xin nhắc là Đức Phật nói cái gì cần cho mọi người nghe được nha, chứ còn cái thứ mà nói mà không nghe được là Đức Phật không nói đâu à. Nói cái chuyện mà của siêu hình, của quan đường quyến hoặc mà người ta nghe mà người ta tưởng tượng không ra đó. Hoặc là do tưởng tượng mà thôi chứ còn không có sự thật đó. Thì những điều đó Đức Phật không có nói. Phật Thích Ca không bao giờ nói. Mà mình nghe những cái thứ mà người ta gọi là kinh điển, mình nói cái chuyện là mịt mù trời đất, hằng hà sa số, gọi là hằng hà sa số kiếp đó, hả? Đời này đời nọ đó, ở đâu đó là cái đó không phải Phật Thích Ca, đó là kinh đó người ta đặt ra. Ta đặt ra gọi là ngụy tạo. Mà ta đặt ra nó giống như là Ngô Thừa Ân mà đặt ra cái Tây Du Ký, nói về trời trời Phật Phật trong đầy hết á, nhưng mà cái đó không phải Phật nói. Như là Kim Dung. Ngô Thừa Ân thì đời nhà Minh, mà Kim Dung thì thời cận đại. Kim Dung cũng viết nhiều cái chuyện, cái tiểu thuyết của Kim Dung á là cũng đầy nhảy trời trời Phật Phật thất thất thần thần ở trong. Nhưng mà cái đó không phải là kinh Phật. Nhưng mà nếu những người mê tín, người ta cũng lấy cái đó, ta thờ, ta lại, ta cúng được hết trơn à. Hiện giờ ở Việt Nam mình đây nè, là có nhiều cái chùa rồi, bộn rồi chứ, còn nhiều lắm thì không nhiều, có bộn chùa rồi. Là làm một chiếc thuyền to, gọi là thuyền Bát Nhã, tốn hàng bao nhiêu chục triệu, trăm triệu, mấy trăm triệu á, rồi mới làm cái chất, làm có chất, chất thầy trò Sa Tăng Bát Giới, tôn Ngộ Không rồi, đường Tam Tạng rồi đi thỉnh kinh, để mà cúng mà lại đó. Đó là cái chuyện mà là Ngô Thừa Ân viết đó, viết ra để tiểu thuyết để mà đọc chơi vui, mà đồng thời cũng nhắc nhở cho mọi người, mà trong đó Ngô Thừa Ân chơi độc địa lắm đó, y miệt thị, y chỉ như cái tệ hại, cái bề ra của đạo Phật cho mình coi, cho mình biết đó, vậy mà đâu có ai biết, coi được khoái cười như nắc nẻ, được khen ngợi dữ lắm. Chứ mà còn người ta nhắc nhở cho mình cái gì để cho mình hiểu biết đó thì lại không hiểu biết, không cần biết. Chỉ cười vui và khen cái diễn viên đóng như thế này, bây giờ nó có diễn viên, hồi xưa thì nghe trong truyện không, chứ bây giờ là diễn viên đóng hay lắm. Không nhận ý tứ của Ngô Thừa Ân. Còn La Quán Trung nữa. La Quán Trung có viết cái bộ gì quên rồi. Cũng trời trời Phật Phật, không có Triệu Phong Thành đó, cũng trời trời Phật Phật. Hồng Quân Lão Tổ. Tôi đọc vào đó tôi mê chết luôn á. Nhưng mà tại sao ta gọi là tiểu thuyết, là tại vì cái thứ đó nói nghe chơi vậy, chứ đem ra mà cụ thể sắp xếp công việc để mà làm theo đó là không có được cái gì hết, không có kết quả gì hết. Cho nên là nghe rất hay vậy, đọc thì đã lắm mà đem ra cái việc đó và đem ra thực hành ứng dụng trong cuộc sống không được gì hết. Cho nên cái đồ đó ta gọi là tiểu thuyết, tức là những chuyện lặt vặt nhảm nhí, người ta kế nối nó lại, đọc nghe như là có thể là sự thiệt vậy, nhưng mà nếu mà đem cái đó ra làm sự thiệt, làm sự thật là không được. Ví dụ như này, một túp lều tranh, một vân trắng tròn, một vân trắng tròn mà đôi đứa ta yêu tha thiết tờ lòng. Rồi ta có bàn tay một tình yêu này, cuộc đời sum vầy thì đâu khó chi lập biển và trời. Ví dụ vậy, bài ca nó để ca chơi vậy đó, mà ai làm theo cái đó là tự tử à. Bàn tay đâu có được, bàn tay mà không học hành gì trơn trọi, không có trình độ, không có kiến thức gì hết, đi làm bằng tay không thì tay làm đâu thất bại đó, làm đâu thua lỗ đó, thì làm sao mà lấp biển giá trời được, làm sao mà giàu có, làm sao mà có hạnh phúc, làm sao mà có một túp lều tranh trong quả tim vàng, hai quả tim vàng được. Cho nên là cái thứ đó là cái thứ để chơi, đem ra thực hành không được, kết quả không bao giờ có được cái gì hết, và tự tử dài dài. Cho nên là ta gọi cái loại đó là tiểu thuyết. Còn trong đạo Phật mình tiểu thuyết nhiều lắm. Bữa nào tôi chỉ mà tôi biết rằng nếu mà tôi chỉ cái cuối cùng của tôi là các vị bỏ tôi hết. Tôi biết vậy chứ. Tôi chỉ mà chỉ thẳng mà chỉ thật mà chỉ những cái mà tôi đã biết rất rõ. Thì sẽ có hàng loạt người không nghe của tôi được nữa. Bực bội và còn chửi bới nữa. Do vậy cho nên là vì sao có người không chịu nổi của tôi nói, không nghe. Rồi có người lại có thể từ cái không chịu không nghe đó, từ từ lại có lúc lại nghe, nghe rồi là bắt đầu là yêu thích, có số như vậy. Nhưng mà tôi xin nhắc nhở rằng nếu mà không khéo yêu thích, ưa thích tới mức nào đó, rồi tới chừng mà cũng nghe tôi thôi, nhưng mà các vị sẽ bỏ, quay mặt, quay lưng bỏ đi hết. Điều đó cũng có thể có. Là tại vì tôi nói tôi không có để mấy vị dậm chân một chỗ đâu. Tôi nâng cái kiến thức lên, nâng cái trình độ hiểu biết về đạo Phật lên. Mà mỗi ngày tôi nâng lên, bây giờ còn nâng lên mà chưa dám nâng lên được, nâng lên theo ý muốn đó. Vậy mà có người bỏ rồi, người chửi rồi. Học trò hạng bét của tôi mà bây giờ nó nói tôi là sai rồi. Là tại vì nó nghe không nổi. Tại vì cái loại học trò đó nó đòi lại không hề. Nó đòi lại, nó đòi cúng, nó đòi cầu nguyện, nó đòi van xin. Nó đòi khấn khứa, nó đòi phục nguyện. Nó đòi tổ chức lễ này lễ nọ. Còn tôi nói cái đạo Phật của ta không cần lễ gì hết. Không có lại thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đức nào, đấng nào. Nó nghe vậy là cái đạo Phật trò nó mắng nhiếc, nó chửi tôi. Mà nó nói ngay không có chửi trước mặt. Nghe người ta đồn lại người này kia, nhưng mà đồn lại thì có khi nó không có hòa phải chính xác cái lời của cái người kia, nhưng mà được có nghe, mà nghe là dư biết, dư liệu biết là người ta bực bội tới cỡ nào. Đó là điều có thật. Là để cụ thể là nhắn vô điện thoại tôi đây, nó nói tao thù thằng chó tụi thông đây, tao thù mày, tao nói với ba má tao sẽ nói phải quấy với mày. Nói như vậy là để nói lên là cái sự khó khăn của cuộc đời của tôi mà làm cái việc giảng kinh giảng đạo, chứ cũng không phải là ngang nghiếc gì cái vụ đó. Đức Phật xưa kia bị còn nhiều trận cũng không có thua gì tôi đâu, ghê gớm lắm, nhưng mà rồi cũng vượt qua hết. Còn như tôi đây là người thương người ghét thì giận dữ thì có, nhưng mà cũng không sao, cũng vượt qua. Tôi cố tôi nói cho tới ngày nào chết thôi, nâng cao lên mãi, nhưng mà theo tôi biết là không dám nâng cùng cực đâu. Bây giờ là viết đây, đang viết để nâng lên, còn cái mà dám đưa ra hay không là cái chuyện từ từ để tính lại. Viết để chỉ rõ, để nhắc nhở chứng tỏ rằng là trong đời thế kỷ 21 này có cái ông Từ Thông này, ông dám thấy những cái thấy mà những người khác không dám thấy. Ông dám viết những cái mà người khác không dám viết. Đang làm việc đó. Còn cái chuyện mà có in sách ra, có đưa ra hay không là chuyện đó để suy nghĩ kỹ. Chứ nguy hiểm lắm. Bởi vì người ta nói tới đạo Phật là người ta toàn là lên chùa lễ Phật đi con, rồi cúng đi con, cúng phước lắm đó con, cúng chừng 10 tỷ thì phước vừa vừa, mà 20 tỷ, 50 tỷ, 1000 tỷ thì phước lớn lắm đó con, đời sau con làm hoàng hậu đó, con làm vua đó, phước lắm. Cho nên bây giờ cúng tiền bây giờ đó, tức là bỏ coi như mình bỏ ống vậy đó con. Để rồi sau đó mình xài, coi như mình gửi vô ngân hàng vậy đó. Cúng đi con. Còn cái kiểu của tôi nói là không phải vậy. Cúng để cất chùa, chưa chắc có phước. Đại thí chủ là Lương Võ Đế mà chết rục trong tù. Lương Võ Đế cất bao nhiêu ngàn cái chùa, cúng bao nhiêu trăm ngàn tăng ni, bản thân đi làm 3 lần thầy chùa, vô ra chùa làm công quả, mà đâu có phải bỏ tiền ra vậy mà Đức Phật của chúng ta khen ngợi rồi ông muốn gì ông cầu nguyện gì cũng được đâu. Lương Võ Đế không hề cả, là cúng vậy đó mà cầu không được gì hết. Mướn 3 cái ông thầy chùa làm ra cái cuốn gọi là Lương Hoàng Sám, để lại thế cho nhà vua để cầu nguyện cho bà hoàng hậu. Trời Phật ơi, cái thứ vậy mà gọi là kinh là sao? Còn thua Tiểu Thuyết Kim Dung quá xa, thua Ngô Thừa Ân quá xa. chim dung chứ mà nói chuyện nhân quả không à. Đọc cái chuyện mà Thiên Long Bát Bộ, Kim Dung viết hay lắm, mà viết để tôi nhắc nhở những người tu như thế nào, nó bề ra như thế nào. Những cái người mà anh hùng hảo hán, cái tâm hồn ta làm sao, nó trong sáng ta cỡ nào. Còn những người gian tà xảo tá mà mang cái danh, ví dụ như Cưu Ma Trí, trời Phật ơi, Cưu Ma Trí là tại vì y muốn nói Cưu Ma La Thập, là cái người dịch kinh đó giao tần tâm tạng pháp sư Cư Ba La Thập, mà y không dám nói, y nói cái tên y quật ra, y dùng cái chữ Cư Ba La Trí. À, cái tên Cư Ba Trí là một cái tên nghĩa gọi là quốc sư đó, của nước Thổ Phồn đó, mà đi gạt đã bắt đoàn dự thuộc cái lục mạch thần kiếm, rồi bây giờ cái là bắt đoàn dự đi đốt đoàn dự để cúng cho cái hồn, cho cái ông Mộ Dung Bác. Mà Mộ Dung Bác thì thật là cha hết sức là gian xảo, cho vô trong chùa Thiếu Lâm cho tu trống. Trời Phật ơi, cái chùa Thiếu Lâm là một cái ổ di trùng. À, cứ theo mà Kim Dung viết thì là cái chùa đó không có gì đáng ghê gớm hết trơn á. Tía của Kiều Phong cũng lõm vào đó để ăn cắp lục mạch thần kiếm, ăn cắp bí kiếp của Thiếu Lâm, rồi cũng vô đó làm thầy chùa luôn, tía của Kiều Phong. Rồi tía của là Mộ Dung Phục, là Mộ Dung Bác cũng lõm vô đó, cũng làm thầy chùa ở đó để học ăn cắp lục mạch thần kiếm, là dưới là Bát Giả Kim Cương. Ông ơi, là cái ông mà cái tiểu thuyết gia này đó, ông nhà văn này đó, ông viết độc đáo. Vậy mà mình đâu có biết, mình tu hành mình đâu có biết, mình nghe vậy mình khoái mình cười. Còn tía của cái thằng gì đây mà là con của ông thầy chùa trong đó. Thằng nó giỏi dữ lắm, Hư Trúc. Thằng Hư Trúc lấy con của một ông vua làm được là phò mã. Thằng Hư Trúc là con của Diệp Nhị Nương đó. Diệp Nhị Nương trước kia cũng là người tu, tía nó là trong là một ông hòa thượng ở trong chùa Thiếu Lâm. Tôi đã đọc cái này tôi cười bể bụng ra. Mà người ta viết như vậy là không phải là người ta muốn nói xấu đạo Phật đâu. Người ta nói vậy để nhắc nhở, đó là sự thật đó. Sự thật mà đều sự thật phần nào thôi, rồi người ta gọi là có tích để dịch ra tuồng. Người ta viết vậy đó, viết để nhắc nhở xã hội có những người tốt như vậy, người xấu như vậy. Còn trong đạo nó có những người tu thiệt là như vậy, còn những người tu giả là như vậy, mượn đạo tạo đời là như vậy. Mà mình không hiểu cái đó là uổng lắm đó. Nói không hết. Tôi tin rằng là tôi có cái ý muốn nói của tôi là tôi nói không bao giờ hết. Mà nói chưa được bao nhiêu là chết tới nơi rồi. Điều đó là cái chắc. Sự thật bây giờ đáng lẽ là phải nói đây nè, mà không dám nói thì làm gì được. Mới nói là mới có 60-70% thôi, 80-90% thôi, lâu lâu ló ra chút được 90% đó. Mà gian dội nghĩa là phỉ báng công kích để đả đảo thì làm sao mà dám nói nữa. Cho nên nó ngán, vô cùng ngán. Đều tại bây giờ cuộc sống là chẳng lẽ mình chẳng đóng góp cái gì ở thế gian thì ta đóng góp ở trong công chuyện là tề gia trị quốc bình thiên hạ, còn mình làm thầy chùa thì mình cũng phải đóng góp vào trong công việc là nhắc nhở tu học để cho người đệ tử Phật có được cái văn tư tu ít nhiều. Vậy mà khó làm dữ lắm á. Cho nên cái bài mà tà dương Tại vì bối cảnh này là nói cái môi trường, cái hoàn cảnh ở cái đồi Tà Dương, mà cái liễu đường ở trên cái đồi Tà Dương là chỗ của tôi ở, không có gì hết. Vậy mà đem ra mà viết, mà trên trong cái bài này lại để cái định là đối tượng thiền, tham thiền thứ 25 ở trong cái tập số 6, ngón tay chỉ trăng số 6. Bây giờ thì đi vô cái bài, chứ còn ấy, nói hoài, nhắc hoài thì biết bao nhiêu chuyện đó. Còn nhiều cái không biết bao nhiêu chuyện mà cần nhắc. Tất nhiên là nhắc có cái người ta chịu nghe được, người ta có nhờ cậy được, mà có cái ta nghe ta bực cái mình. Bực cái mình là những người nào mà mê lại, mê khấn, mê giái, mê cầu nguyện giáng sinh, là nghe tôi là bực cái mình dữ lắm. Người nào mà mê ma, mê quỷ, mê thần, mê thánh, mê Phật Phật trời trời, là nghe tôi bực cái mình dữ lắm. Nói trước vậy chứ đâu có phải mà mình không biết đâu, mình đâu có lầm lạc gì đâu, biết như vậy. Nhưng mà vì cái lợi ích chung cho người đệ tử Phật, và vì bảo vệ cái bằng xiển dương chánh pháp tục diệm truyền năng đó, tức là mình mở mang cái chánh pháp mình cho nó rộng ra cho nhiều người được biết, để nối đèn mồi đuốc. Cho nên mình phải nói sự thật, và nói sự thật bằng đúng như lời Phật Thích Ca, ý Phật Thích Ca dạy đó, thì nhiều người bực bội lắm. Bởi vì người ta mê tín dị đoan, nguyễn hoặc quan đường quá nhiều đi, người ta chịu thờ, chịu lại, chịu cúng, chịu giáng sinh, mà giáng sinh những cái thứ không bao giờ mà con người gặp được, gọi là gửi gắm tâm hồn trong cái thế giới cái bằng siêu hình, mà trong đạo Phật gọi là vô sắc giới đó. Vô sắc giới là cái thế giới không có người, không có vật, không có gì hết, mà người ta tin rằng ở trong cái thế giới không người, không vật, không gì hết đó, lại là có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có trời trời Phật Phật, có quỷ quỷ thần thần ở trong đó. Cho nên người ta mê lắm, ta mê cúng lại cái ở trong cái thế giới là vô sắc siêu hình đó. Thì thành phần đó thì nghe tôi là không bao giờ chấp nhận. Còn tôi thì tôi nhắc là cái tu hành của đạo Phật thì là cái gì phải thấy được, nghe được, biết được và làm được ngay trong cuộc đời này. Bây giờ mình đi vô cái bài thử coi ha, coi người nói cái gì đây. Tà Dương bối cảnh thơ rằng: Sơn nhân cư trú núi đồi, ngày vui cây cỏ và đêm ngồi, đêm cười trăng sao. Trật thông reo gió rít đồi cao, trưa nghe gà gái chim gù chiều hôm. Xa xa dáng núi mơ huyền, mây giăng sương phủ bạc phao núi rừng. Đúng như vậy đó. Bối cảnh Tà Dương là vậy đó thôi, chứ không có gì hết. Vậy mà viết vô đây, thậm chí là còn giới thiệu là thơ đạo, thơ thiền là sao? Đó là vấn đề đặt ra, là tự trả lời, tự nghiệm đó, nghiệm suy nghiệm cho kỹ, để rồi phân tách ra, rồi nhận thức ra, cái đó gọi là thiền là vậy. Chứ thiền không phải ngồi nhắc hoài câu đó. Thiền đã có thiền hành, tức là vừa đi mà suy nghĩ một vấn đề sâu sắc, để cuối cùng mở tung cái vấn đề sâu sắc đó ra bằng cái trí hiểu biết của mình, đó ta gọi là thiền hành. Còn nằm chưa ngủ, trước khi chưa ngủ mà nằm đó mà nghĩ một vấn đề sâu sắc, hoặc là vấn đề làm ăn sâu sắc để mà thành tựu công việc làm ăn, hoặc là nghĩ vấn đề sâu sắc về phương diện từ bi hỷ xả để mà mình thực hiện cái hạnh nguyện từ bi hỷ xả của mình, mà mình nghĩ rồi nó thành tựu, nó mở tung ra theo ý nguyện, theo ý nghĩ của mình muốn, nó mở tung ra, nó rõ ràng đem ra thực hành được, thế thì vấn đề từ bi hỷ xả đó, đó mình nằm mình ngủ đó, đó là mình thiền định, là nó mở vỡ ra, đó là gọi là ngoại thiền. Còn ngoại hoài cũng không được, nằm hoài cũng không được, rồi ngồi kiểu nào cũng được, mua ghế của tổng giám đốc cho nó lớn, nó ngồi cho nó êm, rồi ngồi đó mà tư duy, mà soi rọi, mà quán chiếu một vấn đề gì đó. Thí dụ như người ta nói nó cực lạc ở phương Tây, mình tưởng tượng cảnh đất trời đất ơi, láo quá, trời quá đất sao chịu được. Tôi học kinh đó ngay hồi tôi mới vô trường Phật học, tôi đã đánh dấu hỏi to thuốc rồi. Phật Di Đà tạo ra một cái cảnh giới mà không ai thấy hết, mà bây giờ ở đây là bây giờ cái phong trào nó dữ dằn lắm đó nha. Tôi sẽ chỉ ra hết vì sao mà người ta đặt ra cái pháp bầu tù đó, người ta đặt ra mà trước khi đưa ra pháp bầu tù đó, người ta đặt ra cái pháp bầu gọi là mạt pháp nữa cơ. Cái đó là ở Trung Quốc à, chứ không phải Việt Nam mình đâu nha. Ta đưa ra cái thuyết là mạt pháp để chi? Để rằng là khỏi có tư duy, khỏi có thiền định, khỏi có quán chiếu vậy đó, cứ nói là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hồi đầu ta còn để chữ Nam Mô A Di Đà Phật, rồi sau đó ta nói Nam Mô A Di Đà Phật rồi niệm vậy nó tốn thời gian lỗ. À, ta muốn cho nó lợi hơn, người ta bỏ bớt chữ Nam Mô, ta nói, cứ nói A Di Đà Phật, 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 nó tối ngày sáng đêm vậy đó. Rồi chết cái là Phật Di Đà, cái là khoái mấy câu đó, cái là thương, cái rồi kéo Quan Âm Thế Chí rồi xuống, bắt cái lịch, mời cái linh hồn đó. Mà không có xe nha, hồi xưa lên kiệu lên xe, chứ bây giờ không có, mời linh hồn đó để trên cái thần thông gì đó, ha, cái rút cái rít, cái là về tới Cực Lạc Tây Phương vậy. Rồi lên đó là ở chơi vậy đó, không bao giờ có sự khổ. Cái khổ của thế gian trần ai đã cả 70-80 năm gì đó, thù hận ghét, thương ghét, vui mừng buồn giận đặt sệt trong đầu óc, ở dưới này cứ việc chưa lại hết, kéo lên cái rác là đó rồi là cứ chơi không thì sung sướng vậy. Cái đạo lý đó Phật Thích Ca không có dạy được, Phật Thích Ca không dạy cái đó. Phật Thích Ca dạy thì là mà ông tổ thiền thân ông trích ra một cái phương pháp của ông trích ra gọi là ví dụ như là duy thức học ha, học về duy thức học. Ông đưa ra vấn đề mà đau khổ của kiếp của người đó gồm có là tâm pháp, cái pháp thuộc về tâm, thuộc về sắc, thuộc về sở hữu, thuộc về cái pháp kêu bằng danh ngôn giả lập, và pháp vô vi, pháp hữu vi, phân tích ra để rồi mình nhận thức để mà sửa đổi thân khẩu ý của mình, chứ không có là cứ kêu tên của cái ông đó rồi ông đó khoái, ông đó thương, cái rồi ông đó vận dụng thần thông kéo mình cái rục. Giống như là điện thoại di động thì bấm lên cái từ đây qua Mỹ, từ Mỹ về Việt Nam vậy, không có cái đó. Cái đó là điện thoại di động làm, chứ còn Phật Thích Ca không làm cái đó được. Không phải không được, mình không có làm cái đó là làm để phục vụ cho quýnh giặc rồi này kia là rất là hay. Và để làm ăn kinh tế là thì cũng giỏi đấy, nhưng mà không có được. Xài cái đó rồi ít bữa là cạnh tranh rồi cãi cọ rồi giết chóc rồi mua bán rồi gian xảo nhau rồi trộn lộn thuốc độc rồi vô đồ ăn rồi này kia nọ là bằng điện thoại di động không à. Cho nên nói nhanh nói dữ vậy đó, cả thế giới vậy đó mà Phật không thèm làm. Làm để liên hệ vậy đó, liên hệ để làm ăn phát triển kinh tế, Còn điện thoại di động thì lấy từ vệ tinh suốt ngày để báo tin của làm nó là một tay vấn đề ghi gốc thông tin rất là chính xác về vậy không? Nhưng mà làm cái đó để là quân giặc, để là giết chết nhau, để rồi cạnh tranh quyền lợi cướp giật giết chóc vậy không? Phật không có làm. Thì nói không có hết. Cái của Đức Phật là gì? Nói câu này đơn giản lắm mà người ta ít có để ý, thật ra ta lắm không có được cái then chốt của Đạo Phật. Đạo Phật cho biết rằng dù cho anh có đô la và cái bằng tỷ tỷ hàng tỷ tỷ mà qua cái nhìn của Đạo Phật á, thì Như Quyến thiền sư làm thơ rằng là đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an chết tại mày, tức là chết tại đô la đó. Giám đốc công ty hay tổng thống, sa cơ hùm xám cũng như nay. Cái bài để nhắc nhở rằng là đô la mà mình có tỷ tỷ hay là ngàn tỷ gì đó, không hay đâu. Không có an lạc đâu, không có sung sướng đâu. Không có một giờ phút được nhẹ nhàng đâu. Mà tính toán dữ lắm nó mới ra cái thứ đô la tỷ tỷ đó. Mà đô la tỷ tỷ đó là có thể là giữ không an toàn một đời sống của mình. Mà nếu lấy đô la đó mà để đi mua danh bán chức, để làm tới tổng thống, để tìm thêm đô la nữa, thì cuối cùng là nó chết như mấy cái nước Nam Phi bây giờ đó, có ông tổng thống đó đó. Dân chúng nó yêu cầu là hưu chiến, yêu cầu thương lượng, rồi ông tổng thống không chịu rồi là chống đối riết, rồi cuối cùng nó hạ ông tổng thống đó. Mà ông tổng thống đó có cái súng, mà cái bá súng xung quanh là bọc vàng hết đó, mà đâu có xài gì được đâu. Giờ cả gia đình coi như bị tai họa hết. Thế là đô la hay là địa vị lớn gì đều không có an lành. Mà Đạo Phật là nhằm dạy cho con người có an lành, có an lạc, có hạnh phúc. Mà an lạc hạnh phúc đó là do cái trọng tâm, cái then chốt của Đạo Phật là tôi xin nhắc nha. Nói theo Lâm Tế, nó thấy ông Lâm Tế, tức là ông thiền sư Lâm Tế thì là người vô sự. Vô sự đây có nghĩa là buông bỏ nhiều cái việc mà danh lợi tiền tài sắc dục của ngũ dục lạc của thế gian, là phải gột rửa buông bỏ hết, gọi là người vô sự. Đó là nói theo cái ngôn từ của cái ông thiền sư Lâm Tế. Thiền sư Lâm Tế tôi nói như vậy, nhưng mà điều sau đó rồi ông có học thêm ra cái một cái thứ thiền mà gọi là hét ra, cái đó tôi không chịu. Tôi cũng có viết trong những cái hiểu biết của tôi đó, nên là dạy thiền dạy cho người ta nghe chứ sao lại hét. Rồi còn có thầy của Lâm Tế là đập, lấy gậy mà đập người ta, cái đó dạy vậy tôi không chịu. Bây giờ các vị muốn thử đó lại tôi đi, rồi tôi lấy gậy tôi đập cho các vị gọi là ngộ, các vị chịu không? Ngộ cái gì mà ta hỏi thưa thầy, bây giờ mình tu phải tu làm sao để cho nó nhẹ nhàng, để cho nó giải thoát đi, chứ còn cuộc đời nó khổ quá thầy ơi. Cái rồi mình nhắc gậy mình đập vậy nè, đập ta 3-4 gậy vậy đó, cái rồi người ta không biết sao cái người ta dầm dầm mình, cái ta lõng lõng ta đi vậy, cái mình nói ta ngộ rồi á. Nói gì mà nghe được đó hả? Cái kiểu đó không được. Còn thầy tờ đi dọc đường vậy, cái là thưa thầy sao mấy con nhạn nó sao nó bay lơ thơ trên đó vậy thầy ha? Mà tại sao nó biết bay hả thầy ha? Cái này nhéo lỗ mũi thằng học trò ăn cái vậy đó. Rồi vậy đó là phương pháp dạy thiền là vậy đó. Tôi nghe cái đó tôi vừa cười mà cười cách nghĩa là rưa ra nước mắt. ta gọi là khóc khổ ngươi mà cười ra nước mắt. Cái đó là cái quá dị, làm cho quá dị để cho ta biết mình là cái gì, rồi ta cúng, rồi ta dâng chùa, rồi ta tôn mình lên, ta lại. Chứ không phải tu vậy, dạy đạo không phải dạy vậy được. Cho nên nói vấn đề nói vô tận, nó không hết. Cái sai lạc mà do người ta ngụy tạo ra mấy ngàn năm lận cơ. Phật thì năm nay là 2500 mấy rồi đó. Nhưng mà Phật giáo mà truyền xa, truyền qua Trung Quốc đó là kể từ là thế kỷ thứ nhất đi. Trở về sau, bắt đầu từ đó mới nảy ra cái chữ Đại Thừa. Mà là chiếm hữu giáo lý Đạo Phật mà đặt ra của giáo lý Đạo Phật ở Trung Quốc thành gọi là Đại Thừa Phật giáo đó, là cái chữ đó là chiếm hữu đó, là lấy cô ta làm của mình đó, mà lại còn chê cái người chủ nữa chứ, chê cái người chủ mà khai sáng ra Đạo Phật là ông Phật Thích Ca, là lời Phật Thích Ca dạy là tiểu thừa. Còn kinh điển mà của các cái ông mà từ là bên Ấn Độ mà qua Trung Quốc đem qua đó, gọi là Đại Thừa. Nói vậy không có được. Tôi đang viết một vấn đề, tôi nói cái Đại Thừa đó là Đại Thừa phát triển đạo pháp Gia Bèo. Gia Bèo nghĩa là trong đó cái chữ Đại Thừa đó mình chứa đủ thứ đạo trong đó, đủ thứ tư tưởng, đủ thứ cúng bái, đủ thứ lại lục, đủ thứ khấn nguyện gian sinh, đủ thứ ước mơ. Nó giống như cái da con beo vậy, từ lớn từ lớn từ lớn từ khuỷu vậy, mỗi cái khác nhau vậy, mà kỳ thật là trong một cái con beo đó là vẫn là con beo, gọi là Đại Thừa phát triển đạo pháp Gia Beo. Biết bao nhiêu cái sai lầm mà tôi muốn chỉ rõ cho những người Phật tử gần xa biết là cái ông Lương Võ Đế là cái ông đại thí chủ, so với ở Việt Nam mình bây giờ không có ông nào cũng cỡ đó hết á. Cũng như là một bà gọi là bà hoàng hậu, một bà hoàng hậu nữa cũng cúng dữ, cúng thì cúng mà không hề có đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh, đạo pháp. Võ Tắc Thiên cũng là một bà lập chùa cúng đấy, nhưng mà trong cái chùa của bà Võ Tắc Thiên lại thì nó gọi là thâm cung bí sử, nó có những cái mà mình không thể tưởng tượng nổi. Cho nên là chùa của Võ Tắc Thiên lập là không ra gì, nhưng mà đã nổi danh là một tay, cũng là tay thí chủ đó. Mà Võ Tắc Thiên là có lúc là cũng đi làm thầy chùa đó, cho nên là thầy chùa hãy coi chừng. Không phải hình thức thầy chùa là tốt đâu, là lành là thiện đâu nha. Võ Tắc Thiên có lúc làm ni cô đó. Còn là Lương Võ Đế là 3 lần đi vô chùa mà nhổ cỏ, rồi trồng rau, rồi quốc đất, rồi lao lưu hương, quét chùa, đủ thứ đó. Nhưng mà cũng không phải là có cái chất thấm thiện gì hết, là Lương Võ Đế đấy. Còn như là Tùy Bà Văn Đế, Tùy Văn Đế là tèn đét ơi, ông Tùy Văn Đế, ông lập chùa dữ lắm đó, ông cúng lần cả ngàn ông Tăng, trai Tăng đó, phát xuất từ cái đời nhà Tùy đó mà ra cái nghi lễ mà cúng cô hồn thí thực, xô vàng thí rế, rồi là từ đời nhà Tùy đó, là mạnh nhất đó. Là mà còn ông Tùy thứ hai đó, ông vua nhà Tùy thứ hai là ông Tùy Vạn Đế, là con của Văn Đế đó. Ông đó là cuối cùng là giết cha mình đó, giết cha mình mà lập chùa nhiều lắm, lập tháp để thờ Xá Lợi, cả mấy ngàn cái tháp để thờ Xá Lợi, nhưng mà ông đó là giết cha mình để đi làm việc cúng chùa. Cho nên nói ra là không, còn nhiều lắm. Tôi nói ra như vậy để chi, để tôi nhắc nhở tăng ni rằng chúng ta không có phải nghe ai nói cái gì là mình cũng nghe theo, không phải ai bày cái gì mình cũng làm theo, mà phải dựa vào cái cơ sở, cái bằng văn tuệ, tư tuệ và tu tệ. Người ta nói cái gì đó mình có quyền nghe, nghe rồi đó, cái bước thứ hai là mình phải có quyền, toàn quyền sử dụng cái nhân quyền của mình để nhận thức, để đánh giá, để tư duy, để phân giải, coi coi cái điều nói đó, đem ra thực hành nó, nó lợi lạc ở chỗ nào, lợi lạc ở điểm nào, và thật sự có lợi lạc cho đời sống mình hay không. Đó là giai đoạn bước thứ hai, được gọi là tư duy, tức là thiền định. Tư duy một cách xong rồi nó mới bắt đầu mới làm theo cái đó. Làm theo cái đó là, mà nếu mà làm theo kinh điển Phật là nhất định là có kết quả an lạc. Chứ mà ai dạy phương pháp gì đó mà tu mà không có an lạc gì hết, mà cứ nay lại mai cứ cầu mốt nguyện, bữa kia kêu tên suốt ngày suốt đêm tên Phật nào đó mà không có an lạc, có nghĩa là tu trật, tu sai, tu bậy. Mà mình nói như vậy mà mình không có sợ tội gì hết, bởi vì đâu có thằng nào để có quyền để mà ghi chép để bắt tội mình đâu. Cho nên cái chữ tội đó là quyền giác thiền sư nói rõ ra, vô tội phước, vô tổ kích, tịch diệt tấn trung, mạc nhất mịch, tỷ lai tầng cảnh, dị tầng ma, kim nhật phân minh, tu phổ tích. Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái danh tự vô nghi. Sợ cái đáng sợ là lương tâm mình tự là nạn lấy chứ có cái thằng nào mình ghi để bắt tội. Mà trời Phật nào mà sai một cái thằng mình đi theo mỗi người để ghi vậy là sao? Là sao có ghi được? Người nào cũng có một thằng để đi theo đó, người ta làm đó là cái gì làm thiện thì ghi thiện, làm ác ghi ác. Mà người thế gian người ta gọi là hai bên dây giác, hai bên dây giác là không biết là cái gì. Nghĩa là bên tay mặt có thần, bên tay dài mặt có thần, dài trái có thần, hai bên dây giác kia là có hai cái thần. Hai bên làm ác cái thần ác nó ghi, mình làm thiện cái thần thiện nó ghi. Hiểu như vậy mà tu theo đạo Phật sao được? Vậy mà ai nói gì mình cũng nghe hết. Do vậy mà tôi mong rằng là người đệ tử Phật đó, văn trật tuệ, nghe bằng trí tuệ, tư tuệ, suy nghĩ bằng trí tuệ, và tu cũng phải dựa trên cơ sở trí tuệ mà làm, chứ không phải người xưa bài là nay làm, người xưa nói là ngày nay nghe. Xưa đâu phải người nào cũng tốt. Thí dụ như vua Kiệt, vua Trụ, vua U, vua Lệ là bốn vị đó là so với mình là cách đây 5.000 năm. Vậy là những người đó cũng là phải là những ông vua tốt hay sao? Đâu phải người vua hồi xưa là tốt, đâu phải tổng thống hay là thủ tướng hay là vua bây giờ là xấu. Cho nên là không phải người xưa bài là nay làm, người xưa cũng xấu vậy, cũng bài trật vậy. Khó lắm, nói hoài mà nói thì đánh trống rồi nó động chuông, bức mây nó động rừng, lỡ đụng mấy người ta không chịu, người ta mê tín dị đoan, nói này đụng người ta dữ lắm, thích lại thích khấn thứ giái, nói như vậy là đụng dữ lắm. Kinh thì tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là để nghe để hiểu đạo Phật, tụng kinh mà đem mà tụng để mà lấy công đức mà để Phật thương mà giúp đỡ ban ơn, cái đó quá quá xài quá trật đi. Vậy mà đâu có phải là nói vậy rồi người ta nghe cách dễ dàng gì đâu. Sơn nhân cư trú núi đồi, cái chữ sơn nhân này đó là tôi truy cứu ra rồi đó. Chữ sơn nhân là hồi xưa là các cái chùa ở Trung Quốc là chùa nằm đa số là chùa đã cất ở núi, ở rừng, ở núi. Núi là nhiều. Do vậy cho nên là những ông thầy chùa đó, thầy chùa mà tới dự đám này đám kia đám nọ đó, người ta chào hỏi ta gọi là chư sơn thiền đức đã đến. À, chứ chư sơn là vậy đó. Nghĩa là mỗi một ông thầy chùa vậy đó là một trụ trì ở trong một cái núi nào đó. Cho nên là chùa đó ta gọi là sơn môn, là cái cửa núi. Một núi vậy đó, hồi xưa là chùa ít, người ít, cho nên là có thể là một núi và một chùa. Chứ lần lần đó một núi hai ba chùa. Chứ chùa là phải ở núi. Do vậy mà người xưa cũng có câu là tăng tại thành thành hoàng Phật tổ ha. Nếu mà người tu mà cất chùa ở thành phố là Phật tổ rầy. Câu đó là câu của ngày xưa. Nhưng mà ngược lại đời nay bây giờ người ta cất chùa, ta mua đất thành phố và phải được cái, ta mới là gọi là thắng lợi. Còn nếu mà ở cái ngõ hẻm là ta đã không bằng lòng lắm rồi, không vui rồi. Còn cái chuyện mà ở núi ở rừng là ít có ai lắm, ít có ai mua đất núi đất rừng để ở lắm. Bởi vì đường xa, mẫu đạo, bá tánh thì cũng khó. Là vì trên rừng người ta đâu có nhiều đâu mà người ta chết nhiều. Mà người ta mới chết nhiều thì mình đâu có đi tụng đáp được. Cho nên là bây giờ là người ta thích là cái chùa ở cái chỗ thị tứ. Để người ta sinh nhiều thì người ta mới chết nhiều. Mà người ta chết nhiều thì mình mới có việc làm. Cho nên giờ chùa là chùa thị tứ, chùa thị tứ đông, nhiều chùa lắm. Tôi hồi đó tôi ở Sài Gòn đó chứ, mà lẽ ra là tôi cũng trương cái bản cái am cái cốc cũng được, nhưng mà tôi thấy chùa đông quá rồi, chẳng lẽ mình làm giống như cái phố vậy? Cái phố đó người ta bán rồi mình cũng cất ra, mình bày ra cái phố nữa mình bán, rồi người nọ cũng bày ra cái căn phố nữa bán chạp hồ hay bán gì đó vậy, thành cái cửa hàng bán đồ vậy sao? Cho nên là tôi cái chỗ tôi ở tôi để là cái thất, cũng để là am, cũng mà để là cái thất, để chứng tỏ rằng mình không dám chen lấn vô trong cái cạnh tranh về chùa chiền trời trời Phật Phật đó, mình ở cái thất. Và lần nữa tôi có cái điều kiện chút là tôi ra khỏi cái thành phố đông, tôi lên cái chỗ hơi khá là nhà quê đấy, thì tôi lại để là cái am. Đó là cái am gọi là thao am. Thao am ở không ổn, chưa ổn. Buông lòng rồi tới năm 80 tuổi lại là đi lên tới cái chỗ cái huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng này, là ở cái chỗ này là cái đồi, tôi gọi là đồi Thần Dương là tại tôi đặt đấy. Chứ đó là cái đồi thôi, trên đây nhiều đồi lắm rồi. Nhiều đồi lắm, ở được chỗ này á, nếu mà nó có chút phước gì đó là nó phải chết gấp gấp đi nó mới hay. Chứ mà ở lâu thì không biết là còn gì nữa không, mình không biết à. Vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ, xảy ra những cái chuyện của đất trời của gì đó mình đâu có lường được. Cho nên ngay bây giờ đó mà nếu mà nói vậy là rồi ngã là cần rật hay là gục trên cái bàn gì đó mà chết thì là phải nói rằng con người phước là đây, đức lại cũng là đây á. Chết sao cho nhanh gọn nhẹ mới gọi là phước đức đó, ra đi không khổ mới gọi là người viên tịch. Chứ chết mà khổ là không được gọi là viên tịch rồi nha. Bây giờ nhắc vô cái bài này, sơn nhân là người ở núi. Ví dụ như tôi bây giờ đây nó thành sơn nhân rồi nè, tức là một người ở núi. Sơn nhân cư trú núi đồi, tức là người ở núi, xa lánh thành phố rồi. Đó là một cái điều kiện tốt cho người tu đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là lên ở đây rồi tôi là người tốt đâu, à tôi không có nói vậy rồi nha. Nhưng mà người tu mà lên núi lên rừng mà ở, vào núi vào rừng mà ở đó là một điều kiện tốt. Chứ ở núi đồi người ta cũng có thể làm những cái điều bất thiện như thường. Ở đây tôi muốn nói là bối cảnh đồi Tà Dương là cái chỗ của tôi ở. Sơn nhân cư trú núi đồi, tôi trở thành một sơn nhân, một người núi đồi, đang ở núi đồi đây, ngày vui cây cỏ và đêm cười trăng sao. Đấy, cái này là một cái nhắc nhở đó. Trong thông reo gió rít đồi cao, trưa nghe gà gái và chim gù chiều hôm. Ngày vui cây cỏ và đêm cười trăng sao, câu này là có thật. Nhưng mà có thật á, thì phải nói là cái có thật, tại có người nghe cái câu đó có thật, người ta thấy nó nhẹ nhẹ, nó vui vui, mà có người nghe người ta lại phản ứng lại liền. Vậy là người tu là ngày vui cây cỏ mà đêm cười trăng sao, rồi thông reo gió rít đồi cao, rồi trưa nghe gà gái chim gù chiều hôm, vậy đó là tu đó hả? Không phải đâu. Cái đó là môi trường, là hoàn cảnh thôi, còn tu là khác đó nha. Xa xa dáng núi mơ huyền, mây giăng sương phủ bạc phao núi đồi, như vậy là tu đó hả? Không phải. Đây là bối cảnh thôi, đó là môi trường, là hoàn cảnh. Mà người tu mà ở được cái môi trường hoàn cảnh này là tốt. Nó là môi trường hoàn cảnh, nó là điều kiện để nó hỗ trợ cho cái chỗ ăn chỗ ở của người tu. Chứ còn môi trường hoàn cảnh không phải là tu. Tuy nhiên môi trường hoàn cảnh nó cũng rất cần cho người tu. Bởi vì người tu á, mình phải chấp nhận thôi. Đọc vào cái bài thơ này mà ở đây mà tu như vậy đó, người ta có thể phê bình là những người tu là những người tiêu cực. Thậm chí người ta nói người tu là những người ích kỷ cũng có. Do vậy cho nên là mình phải để ý, mình phải chấp nhận một trong cái gì đó của xã hội. Trong xã hội này, một là danh vọng, địa vị, tiền tài, kinh tế, chính trị gì đó là để đóng góp vào xã hội. Còn người tu thật sự là mình phải chấp nhận là người tiêu cực về mặt kinh tế, về mặt chính trị, về mặt xã hội. Người tu này xin từ giả tất cả những cái tiền tài, sắc dục, danh vọng, địa vị, tức là cái bằng là phú quý công danh ha, cơ đồ sự nghiệp, người tu là xin từ giả, xin xa lánh cái đó. Mà cái đó đó thì xưa cũng như nay, xã hội ta có chấp nhận, ta có cho cái thành phần đó. Bởi vì đã gọi là người tu thì là phải xa lánh hết. Thí dụ bài thơ của tôi có nhắc nhở Phật tử đó, nó có 8 điểm, có 8 chữ. Thị thường, giảng pháp đối thiên nhiên, phóng xả trần lao, khử vọng duyên, bất động sắc tâm hằng tự tại, diễn ly tam độc lạc vô biên. Cái người tu á, được xin phép cha mẹ, xin phép với mọi người trong xã hội chấp nhận, nhà vua chấp nhận, quan chấp nhận, ta cho cái thành phần người tu là nói đúng là tốt lắm đó, ta cho miễn nhiều thứ lắm đó. Nhà vua, quan, tổng thống, thủ tướng, dân dân này về bên chính trị, người ta có để một cái quyền ưu tiên, ưu đãi cho những người tu. Cho nên người tu không làm những cái việc của thế gian nhiều mà người ta không cho là tiêu cực. Có quyền không đóng góp chuyện thế gian nhiều nữa. Ta cho phép tu mà. Mà người, vì người tu như vậy cho nên là cái người tu ta tập thị thường. Thị thường nghĩa là ta xem thường hết tất cả mọi thứ. Tiền tài, tài sắc, danh thực, thùy, ngũ dục lạc người ta phải xa lánh. Phải xa lánh, không tròn vẹn thì cũng phải tập xa lánh. Tập cho tới khi nào mà xa lánh tròn vẹn thì mới gọi là người tu tốt. Thế thì đối với tài sắc danh thực thùy, đối với cơ đồ sự nghiệp, công danh chức tước địa vị phải từ bỏ hết cái bậc thị thường giảng vật đối thiên nhiên. Sự nghiệp công danh, sự nghiệp tức là cơ đồ sự nghiệp đó phải xem được hết, mua bỏ hết. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca hồi đó, hoàng tử đấy, hoàng thái tử chứ không phải là hoàng tử không. Hoàng tử có thể là đẻ ra cả chục người con đều là hoàng tử hết, nhưng mà đây là hoàng thái tử, là cái địa vị vua ngay trong con người mình rồi đó. Vậy mà Thích Ca Mâu Ni là bỏ cái địa vị đó, tức là thị thường là vậy đó, thị thường giảng pháp đối thiên nhiên, công danh tiền tài, tài sắc danh thực thì bỏ hết, phóng xả trần lao khử vạn diệt, phóng xả trần lao, ngũ dục lạc buông bỏ, cơ đồ sự nghiệp buông bỏ, viễn ly tam độc. Cái người tu là phải tập viễn ly tam độc, phải gột rửa bỏ đi những cái tánh tham, tham ngũ dục lạc, tham tất cả những cái gì của thế gian, phải bỏ cái tham, rồi phải gột rửa, phải từ từ bỏ cái sân si, cái giận dữ, cái hung hăng, và phát triển trí tuệ, tức là phải những cái gì thuộc về u mê đần độn, không phù hợp chân lý, phải loại bỏ gột rửa nó đi, gọi là khử bỏ cái si, tham sân si. Đó là cái tiêu chí của người tu hành là phải vậy. Do vậy cho nên là cái người tu hành là được quyền ở được cái môi trường, cái hoàn cảnh như vừa đọc đấy, như bài thơ này nói đó, mà mình đừng có sợ cái từ tiêu cực. Đây là tôi nói cái này nó có hơi đụng chạm một số người nữa. Mình tu mà mình đi làm cái chuyện từ thiện là việc tốt đó, xã hội hoan nghênh, và thực tiễn là hoan nghênh. Nếu mình không tu tốt về thân khẩu ý mình khác thì mình đi làm cái việc từ thiện được đó, là cũng là được hoan nghênh. Nhưng mà mình nhớ cái điểm nha, từ thiện là mình từ đâu mà mình có thì cũng đều là do sự đóng góp của tất cả bạn đạo, bà con gần xa. Do vậy cho nên nếu mình đi làm cái chuyện đó cũng là một cái việc mà nó hỗ trợ cho cái việc tu hành của mình, mà cái đó là mình phải lăn lộn vào trong cái việc làm đó, nó bận tâm lắm đó, nó phiền phức dữ lắm đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca không làm đó nha. Mà nếu nói như vậy thì người ta phê là đi tu hành là tiêu cực đấy. Mình phải chấp nhận chữ tiêu cực. Tiêu cực cái gì? Hoàn cảnh nào, môi trường nào, nghề gì, nghiệp gì, người ta nói mình tiêu cực. Cho nên cái này mình phải để ý. Cái người sân nhân á là cứ xuống túi đồ rồi thì ngày vui cây cỏ mà đêm cười trăng sao, cái đó không, người ta phê không sao hết. Bởi vì cái người này là người phóng xả, cái người này là cái người diễn ly, cái người này là đang tập về cái cái bất động thì thường. Cho nên là vui với cây cỏ, cười với tân sao, thông reo gió đất đồi cao, đó là cái môi trường hoàn cảnh tốt để cho cái người tu để yên ở đó, để mà trau dồi tâm tánh đó. Hồi xưa đó, thiền sư tôi thích là cái ông thiền sư tên đời của ông là Linh Hữu, mà vì ông ở cái núi Quy Sơn, ông là người Sơn Nhơn đó, Sơn Nhơn là ở núi Quy Sơn, cho nên người ta gọi là ngài Quy Sơn, mà cái tên của ông là Linh Hữu. Cái mà gọi là cái ở bên Trung Quốc người ta đề cao ra có những cái sai lầm dữ lắm mà mình nói đụng chạm. Mà cái sai lầm dữ lắm đó là do cái ông Đạo An, ông Đạo An bày ra những cái lối tôn kính là với cái ông Phật Đồ Trừng, ông lập ra. Rồi vừa vào cái cơ sở, bởi vì mấy ông đó làm quốc sư hết ráo à, cho nên dựa vào trên cái tập quán, cái cơ sở, cái lối và tôn ti trật tự của phong kiến, cho nên là cử không dám gọi tên. Nhà vua thuộc về phong kiến thì họ sợ nó tới cái tên họ là họ bắt tội dữ lắm á. Học trò mà đi thi mà thí dụ về tên là ông trong nhà vua có dòng tên Thời ở tên Thì, thì cái ông Ngô Thì Nhiệm là tên Thì, chữ Thì đó là đúng đó, nhưng mà buộc lòng á là trong hoàng tộc có cái tên Thì, thì buộc lòng á là cái tên của cái ông quan hay một người thường đó phải viết là Thời, Ngô Thời Nhiệm, mà gốc của chữ đó là chữ Thì mà phải cử vậy đó. Đó là theo cái chế độ phong kiến là vậy, cái chế độ bây giờ á đời thế kỷ á, thế kỷ 21 trở đi sụt lùi lại năm 10 thế kỷ gì đó ha, của châu Âu á, người ta đưa ra cái tên rộng rãi chừng nào là người đó có danh vọng, có địa vị, có đáng cung kính mới được đưa ra. Còn hồi xưa phong kiến ấy, là có cái tên là phải cử, mà cái người đi thi nhất cái chữ cái tên đó là thí dụ chữ Thời đó là phải bỏ đi thiếu một nét nào đó, chứ mà nhất đủ chữ là bị đánh rớt. Cho nên là chữ Nho đó, học chữ Nho đó có nhiều chữ, tôi gọi là chữ Húy. Chữ Húy là cái chữ đó khi mà đi thi viết là phải viết bỏ đi thiếu một nét, còn cái tên là phải đọc trại ra, chứ không được đọc cái tên của cái chữ đó. Thành ra cái ông mà ông gọi là Quy Sơn đó thì thật là Linh Hữu. Ở cái núi Quy Sơn, ở núi Quy, Quy Sơn là cái núi Quy. Ông Quy Sơn không có cái câu này nè, mà tôi nhắc với Phật tử biết bao nhiêu lần rồi. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Nghĩa là chúng ta sanh ra trên là cái kiếp của người ở trên đời này, trong cái xã hội này là tự mình quyết định đời mình, chứ đừng trông chờ mong đợi hy vọng ở nơi ai khác. Kim sanh tiện tu quyết đó, tưởng liệu bất do biệt nhân. Cái người tu mình mà mình trông chờ, mình hy vọng mà mình ở nơi cái thành phần siêu hình, trông chờ hy vọng ở nơi thành phần siêu hình, sợ sệt tân bốc lại lục cầu nguyện ma quỷ thần thánh Bồ Tát kể cả Phật, không có được đâu, không được cái gì hết. Tôi nói câu này là nhiều người bực bội dữ lắm. Tôi nói không được cái gì hết. Và sự thật là không được cái gì hết. Cho nên tôi là thầy chùa là tôi phục nguyện đó chứ. Phải phục nguyện với người ta. Nhưng mà tôi không ưa những câu phục nguyện. Tôi biết là cái câu đó là ăn bánh vẽ cùng nhau, vẽ bánh vẽ rồi tự ăn bánh vẽ với nhau. Tôi nói ví dụ như ăn cơm rồi cái phục nguyện. Phục nguyện phong điều hòa thuận quốc thái dân an. Làm sao mà phục nguyện cho gió thuận mưa hòa, nước thịnh dân an được? Gia gia vô cơ cận diêu sư sư hưởng thái bình chi lạc. Nghĩa là con cầu nguyện dân sinh rằng là nhà nhà không có đói khát, và khắp xứ xứ Việt Nam cũng như là Âu Á, Úc, Mỹ, Phi trên thế giới đều là hưởng thấy bình hết. Sao được? Rồi phục nguyện thân phi chất lũ thuần tư chất nữ chi lao, nhật thực tam sanh mỗi niệm nông phu chi khổ. Phục nguyện rằng con lại xuống, con hy vọng, con mong rằng con đang mặc áo quần đây, con nhớ những người thọ dệt dùng thường tư chức để chi lao. Còn con ăn bao cơm đây, ăn mấy chén cơm đây là con nhớ cái khổ của người nông phu. Cái đó được, nhắc nhở cái đó được. Nhưng mà rồi phổ nguyện đàn đa thí chủ tăng đất phước điền. Mình nhớ cái đó là cái mình cầu cho những cái đàn đa thí chủ mẹ áo mình bằng đó, cơm mình ăn đó được được phước điền. Ăn bánh vẽ, vẽ bánh vẽ rồi mời ta ăn bánh vẽ rồi mình cũng ăn bánh vẽ. Pháp giới chúng sanh tệ thành Phật ở đảo. Tất cả chúng sanh trong pháp giới đều thành Phật đảo hết. Là do cái phục nguyện của mình đó, là do cái câu mình cầu nguyện giáng sinh mà ngâm nga vậy đó. Không có được. Học cái đạo cái kiểu đó không được, tu kiểu đó không có được. Tu trật lất như vậy, ăn bánh vẽ thì làm sao mình đó. Cho nên phải làm thôi. Làm bằng kiểu nào? Ông Quy Sơn nói thêm câu nè: kim sinh tiện tu quyết đó trị liệu bân cho bệnh nhân. Thêm câu nè: tất ý vong duyên bất giữ, chư trần tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Tu bằng cách phải ngăn dứt các cái vọng duyên ở trong cái tâm hồn của mình á. Tâm hồn của mình là nó muốn giữ lắm, ta ý của mình nó muốn giữ lắm, tâm và ý mình nó muốn giữ lắm. Nó muốn tiền tài, nó muốn sắc dục, nó muốn danh vọng, nó muốn địa vị, nó muốn làm quan, làm vua, đủ thứ muốn. Những muốn đó là nguyên nhân của đau khổ. Nó là đóng góp trong xã hội, đó là cái chuyện của thế gian của người tục. Nhưng mà nó lại là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên phải quên nó đi, phải buông bỏ nó đi, phải viễn ly nó đi, gọi là tức ý vong duyên bất giữ chư trần tác đối. Đừng để cho cái ý niệm về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị, về sự nghiệp, đừng để cho nó nổi lên, nó hoành hành trong tâm ý của ta. Phải ngăn chặn nó, phải buông bỏ nó, phải gột rửa nó. Gọi là tức ý vong duyên bất giữ chư trần tác đối. Phải tu tập thôi. Do vậy mà Phật tử gần xa tôi nhắc đó, cái nguyên nhân an lạc của mình là do mình. Nhưng mà cái tốt nhất là thí dụ như ở ngoại quốc là phải đi làm việc với người ta. Đi làm việc cho tới cái ngày ai mà làm việc mà được tới ngày hưu trí đó, tôi mừng lắm đó, tôi nghe tôi mừng lắm đó. Là bởi vì cái chế độ của cái nước Mỹ á, cái cách cai trị, cách chế độ của nước Mỹ á, nó là thuộc về cái cách là cai trị tiên tiến, là chứ không phải vừa đâu. nó đề xuất nó bắt con người còn trẻ thì ai cũng phải làm hết. Mà làm thì lấy lương khá cao, mà lương cao đó là cái ngày mà mình lãnh lương đó là giữ lại giữ lại của mình mới trời á. À, ta hay vậy đó, bắt buộc mọi người phải học hành. Hồi nhỏ là chính phủ cung cấp cho anh học rồi lớn lên là bắt buộc phải có ngành, có nghề nghiệp, và phải siêng năng tinh tấn mình làm đúng nghề nghiệp của mình. Mà lấy lương khá cao rồi là ta chặn cái lương lại, tùy theo cái quy định của chế độ, của nhà nước ha, ta quy định số lương đó ta cất cho mình. À, vì vậy mà khi mà mình hưu rồi đó, mình còn khỏe đó thì mỗi là mỗi tháng mình lấy về một mớ của mình ăn xài thả cửa, còn một mớ ta cất cho mình. Rồi tới chừng mình già đó, mình lấy cái lương đó mình ăn không hết, nó chùa lại cái mình ăn dồi dào dư dả không hết, thì mình lấy cái đó là mình ăn. Thì giống như là chính phủ nuôi vậy, chứ kỳ thật là chính phủ ta cai trị cái cách văn minh chứ không phải là chính phủ nuôi. Mình ăn cái tiền đó là cái tiền của mình để dành đó, hay vậy đó. Rồi thuốc men là bệnh hoạn gì nhà nước lo hết là tại vì ta lấy cái tiền của mình đó, ta cho lại mình đó, ta nuôi mình đó. Mà nếu mà lỡ mình nặng quá, cái tiền của mình để dành thế yếu phải không, ta lấy tiền của người khác như mà cái người khác bệnh khỏe, ít bệnh không bệnh thì ta bù qua ta cho những người bệnh nhiều. Do vậy mà ai già lớn tuổi rồi cũng được trị bệnh một cách nghĩa là đầy đủ tiêu chuẩn giống nhau, nghèo cũng được trị bệnh đầy đủ, là tại vì người ta lấy cái người mà ít bệnh chứ cả ta không có tốn nhiều thuốc men đó, ta bù quá cho những người bị bệnh nặng. Cái cách cai trị đó, cái cách sắp xếp xã hội đó hay lắm. Vì vậy mà tôi ước mơ rằng là những người mà đi ngoại quốc mà theo kiểu như Mỹ, như Úc hay như Pháp đó, là cái kiểu như tôi vừa nói đó, ở trong những nước như vậy mà anh vậy đó, mà mình hưu trí rồi là mình tu tốt lắm, tu sướng lắm, tức ý dầm duyên á, lúc đó là mình tức ý vong duyên, ý tâm ý mình nghĩa là không cần lo lắng cái vấn đề ăn mặc ở ngủ .. không cần lo nữa. Thế thì là mình nhẹ nhàng, mình hưởng gọi là tôi gọi là thọ dụng, chứ mình đừng nói chữ hưởng, tôi cũng không thích nói chữ hưởng. Chữ hưởng nó nghe nó trần tục quá đi. Chữ hưởng có nghĩa là hả hê, mình thỏa mãn, rồi sanh ra tự kiêu, tự đắc, tự hào, tự đại, tự tôn. Cho nên là tôi không dùng chữ hưởng, mà tôi gọi là thọ dụng. Chừng đó mình thọ dụng cái thành quả của mình làm ra, rồi mình nhẹ nhàng, rồi mình mới chơi kiểu này nè. Mình chơi cái kiểu gọi là sơn nhân cư trú núi đồi, ngày vui cây cỏ và đêm cười trăng sao, cười mới được chứ. Cười là do mình làm rồi, mình tích lũy rồi. Bây giờ không lo nữa vấn đề ăn mặc ở ngủ .. nó không lo nữa, là có quyền cười chứ. Rồi thông dông gió rít đồi cao nè, đồi cao gió rít nè, rồi chưa nghe gà gái. Tôi là bởi vì tôi là dân quê cho nên là tôi nghe gà gái nó giống như cái chỗ quê cha đất tổ chôn nhau các lúc của mình, thích lắm. Rồi chim gù chiều hôm, chiều kêu chim dịch kêu chiều, bâng khuâng nhớ bạn mà chín chiều ruột đau đấy. Nhớ bạn hay nhớ mẹ gì đó cũng được, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Xa xa dáng núi mơ huyền, ở đây là có vậy đó. Cái chỗ của tôi đây là nhìn ra là bốn bề là đều là có núi có đồi hết. Xa xa dáng núi mơ huyền, mây giăng sương phủ, một ngày có khi 3-4 lần là mây giăng sương phủ đó nha. Bạc phao núi đồi đẹp lắm. Đấy. Thế thì cái bài này là tà dương bối cảnh để tôi tả cái bối cảnh của đồ tà dương, và để tôi có cái cơ hội làm cái đối tượng tham thiền, để dựa vào đây mà có cơ hội tôi nhắc nhở rằng là hàng Phật tử chúng ta là phải để ý cái cách sống của người Phật tử là vậy. Ở trong môi trường hoàn cảnh bằng tịch tỉnh, nó vắng lặng, nó dễ tích y vong duyên để ngăn ngăn bỏ những cái ý tạp niệm của mình, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mình bỏ hết cái đó dễ dàng, gọi là tức ý. Rồi mình không còn đam mê, mình không còn lo mưu sự tới cơ đồ sự nghiệp lợi danh gì nữa hết, gọi là vong duyên. Mà ngăn chặn cái ý mình rồi mà quên bỏ cái đối tượng cái duyên trần bên ngoài rồi là tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Cái tâm của mình là hồi nào giờ vốn thanh tịnh đó nha. Cái này là Phật tử tôi nói cũng như tăng ni trẻ để ý đi. Cái tâm của mình là tự nó không hề có tội lỗi đó nha. Cái tâm của mình mà cái tâm thiệt của mình đó gọi là chân tâm thường trú đó, không hề có thương ai, không hề có ghét ai, không hề có vui mừng buồn giận đó. Tôi gọi là tâm không. Còn cảnh bên ngoài cũng vậy. Cảnh là vô tịch đó. Núi không biết rủ ai, sông không biết rủ ai, trăng không biết rủ ai, sao không biết rủ ai. Rồi mọi việc là có cây hoa lá cũng chẳng nó đồng phạm gì tới mình. Nó vốn là tâm mà. Nó lặng lẽ, trong sáng, tự nhiên. Đấy, tâm thì rộng rang thanh tịnh. Cảnh thì cũng vắng lặng, tự nhiên của nó. Cái đó tôi gọi là pháp tánh. Cái tánh thanh tịnh của hiện tượng, của giải pháp tôi gọi là pháp tánh. Còn cái tâm của mình mà nó thanh tịnh đó ta gọi là Phật tánh. Thế thì tâm, Phật tánh và Pháp tánh vốn thanh tịnh. Tâm không cảnh tịch, tâm vốn là vắng lặng, mà cảnh cũng vốn là vắng lặng. Hai cái vắng lặng nó hòa quyện lại, thì con người không an lạc, không sướng là gì? Không giải thoát là gì? Mà buông bỏ hết không còn mê nữa, tức là mình giác ngộ đó. Vậy thì có giác ngộ là có giải thoát, là mình là Phật tại tại cõi đời này rồi đó. Chứ đi lại cái thằng nào con nào ở đâu nữa anh chi, không có lại ai đó. Phật Thích Ca là tuy là Phật vậy đó, nhưng mà dạy là dạy để cho con người được cái an lạc, cái nhẹ nhàng, cái đó là hoàn thành cái nhiệm vụ của Phật Thích Ca rồi. Chứ Phật Thích Ca không có đòi mình lại chi. Đem cúng dường ký lô nho thì ít cái bơm gì đó mà lại cầu nguyện quá chừng quá nổi. Nếu mà Phật mà thiệt sự mà có trong cái tự cốt đó, ông cười khát khát đó, thôi các con ơi, các con ngu quá đi, Như Lai dạy cho các con tập tu để các con sướng, chứ Như Lai mà đâu mà có thèm cái đồ vậy mới là giúp đỡ hay sao? Chưa kể là các con đem cho Như Lai trái sầu riêng mà chưa nứt, mà không có đưa đem dao gì để cạy ra làm sao mà Như Lai ăn được. Các con thiệt là hiền lành đến nỗi ngu. Cho nên đừng có lại nhiều, đừng cầu nguyện. Còn niệm Phật A Di Đà cũng vậy, niệm cái tự tánh A Di Đà. A Di Đà là cái tánh thanh tịnh của mình đó, tức là Phật tánh đấy. Thế mà kêu tên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà tranh thủ mà kêu như vậy đó thì tội nghiệp Phật quá đi. Cho nên là tôi nói Phật Di Đà các vị biết rồi đó, bộ tôi là tu sai lạc rồi không biết Phật chứ đâu có. Tôi thương Phật Di Đà lắm à. Di Đà là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, kinh điển người ta ý người ta nói như vậy, mà mình đi kêu tên vậy là để mình cầu nguyện sự thương xót đó, thì cái đó tôi sai rồi. Cho nên niệm có khi là niệm rắc họng rắc cổ, niệm cho tới lao phổi mà không có được gì hết á, không có an lạc gì hết á. Rồi đổ thừa nó tại sao Phật không linh, chứ kỳ thật là không phải, tại mình tu bậy, tu sai. Giải thoát ta cần một lối đi, tu mà không an lạc là cái hướng sai rồi. Chỉ năm định vị La Bàn đã hỏng rồi, đất động trời nghiêng lên trục quay La Bàn rồi đó. Cho nên là gọi là tu thì phải có an lạc. Sửa thân, sửa miệng, sửa ý, xem thường tất cả mọi vật buông bỏ hết đi là có an lạc. Phóng xả dạng duyên đi thì có an lạc. diễn ly tam độc tham sân si đi thì có an lạc ngay trên cõi đời này, xây dựng cực lạc ngay cõi đời xứ sở quê hương của mình đang ở, cảnh giới tịnh độ ngay quê hương xứ sở mình đang ở, thế giới cực lạc ngay xứ sở của mình đang ở. Còn ở phương Tây thì làm gì Tây, hãy đứng bên phía mặt trời mọc dần qua thì phía kia là Tây, mà đứng phía mặt trời lặn dần qua thì phía kia là Đông, chứ có phương Tây đâu có thiệt gì đâu. Cho nên cái đó phải thiền định, nên nhận thức lại trên đường tu tập của mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, xin ngừng ở đây, chúc tất cả tinh tấn và an lạc.